Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu đã nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến được với thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh. Các bạn đã có 2 tiếng rưỡi dầm mình dưới cơn mưa. Cơn mưa đầu mùa lớn mà lâu nữa đã đổ xuống trên giáo điểm Tin Mừng. Ngay từ lúc bắt đầu chúng ta lần chuỗi mần côi, rồi sau đó là chuỗi lòng thương xót. Thưa anh chị em, người ta bảo là thức đêm thì mới biết đêm dài, nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Nếu ở nhà cao cửa rộng, có lẽ chúng tôi, những linh mục tu sĩ, cứ ở trong các tu viện kín cổng cao tường, cứ ở trong nhà xứ cao ráo sạch sẽ, thì chẳng thấm được nỗi niềm của những anh chị em mà ở trong những túp lều, ở những căn nhà cấp 4, trời mưa thì nó dột, dưới thì nó lội, trên thì nó dột. Thưa anh chị em, cái cảnh đó ngay từ lúc còn bé, tôi đã sống cho đến năm 17 tuổi. Suốt mười mấy năm, cứ mỗi lần mưa là lấy chậu hứng nước, rồi cứ mỗi lần mưa là lấy gáo tát nước, rồi lấy dẻ đắp cái cửa để cho nước ở ngoài dơ nó không có tràn vào, nước bùn nó không tràn vào. Khi nào mà nó ngập quá thì phải lấy bao cát. Anh chị em có làm vậy đâu bao giờ chưa? Có. Mưa lớn quá thì phải lấy bao cát chắn cái cửa. Rồi bắt đầu mấy anh chị em hè nhau mà tát nước từ trong tát ra. Tát nó ra thì nó lại ngấm từ dưới ngấm lên. Cứ vậy mà thành vòng. Rồi bắt đầu di chuyển đồ đạc ở dưới đem lên giường. Cứ như thế thưa anh chị em, cả mười mấy năm trời sống. Mà hồi đó nó còn không có điện nữa chứ, nó còn không có điện, chưa có điện, cho nên chả biết tivi là gì, chẳng biết được cái ánh đèn điện nó ra làm sao. chỉ lâu lâu đi coi ké được người ta, hay là nghe ké được người ta, có cái radio hay là có cái cassette cũ rích, ta chạy bằng pin, nghe sướng lắm. Vậy mà cũng nhớ được mấy bài hát về mùa mưa. Thì đó, mùa mưa lần trước tôi về đây ghé thăm anh. Hoặc là lúc mà nó mưa quá thì ngồi ở nông trường nhìn mưa tầm tã hát: mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tiền tiền hay cái gì đấy. Vì không có tiền chắc là buồn. Thì những lúc trời mưa nó buồn, mà nghĩ đến cái cắm cảnh của những người mà phải không có mái che, không có nơi nương tựa, không có được một chỗ trú mưa trú nắng, thì thấm lắm. Về giáo điểm tin mừng này, năm nay là năm thứ ba rồi. Năm nay cứ tưởng rằng là mưa nó cũng đỡ, nhưng mà mưa nó cũng vẫn cứ giọt, mà mưa nó vẫn cứ ngập, mà anh chị em vẫn cứ đồng, cứ đến. Đó là cái điều lạ. Hallelujah. Hallelujah. Mưa thì giọt, có phải là chuyện bình thường không? Bình thường thôi. Mưa thì ngập, có phải là chuyện bình thường không? Bình thường thôi. Mưa thì ngập, mưa thì giọt, giáo điểm tin mừng, đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà mưa thì ngập, mưa thì giọt mà người ta vẫn đến đông, có phải là bình thường không? Không bình thường. Đó là hồng ân của Chúa. Cho nên chúng tôi hân hoan đón chào anh chị em và các bạn trẻ chiều hôm nay, một tràng pháo tay nồng nhiệt. Thực sự phải nói rằng là suốt 2 tiếng đồng hồ dầm mưa, tôi phải sắn cả quần lên vì nó ngập tới cả gần tới đầu gối. Rồi thì trên cứ đi phải nước thánh, chẳng biết lúc nào là nước thánh, lúc nào là nước mưa. Các bà cứ giơ tay hứng, nhắm mắt và hứng, cuối cùng mở mắt ra đang hứng nước mưa. Nhưng mà được không? Được. Nước mưa cũng là từ đâu? Từ trời, lạy trời, mưa xuống lấy nước, tôi uống lấy ruộng, tôi cày lấy đầy, bát cơm lấy rơm, đun bếp. Mà nước mưa cũng là từ trời thôi. Cho nên chúng tôi thấy là nước thánh, nước mưa và như là những giọt lệ từ trời cao, những giọt lệ của lòng thương xót Chúa, những giọt lệ của mẹ Maria. Ta vẫn nói là mẹ khóc chỗ này, mẹ khóc chỗ kia, nhưng mà tôi nhìn thấy là những giọt lệ là những cơn mưa đổ xuống giáo điểm tin mừng này, qua những cái lỗ ở máy nó giọt, qua những cái chỗ mà không có che kín, rồi anh chị em lấy cái dù anh chị em che, anh chị em lấy cái mũ anh chị em đội, rồi anh chị em có người thì lấy cái vạt áo để các anh bạn che, và có những người ngồi chịu trận luôn. Thì những cái giọt mưa đó, người ta thì hát giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già, lá cha đầm đề trên ta răn tần tăn. Những giọt mưa trên lá, lá cha đầm đề, tôi nhìn đó như là những giọt lệ từ trời cao, từ lòng thương xót Chúa, những giọt lệ từ lòng mẹ Maria đang đổ xuống trên giáo điểm tin mừng, đang đổ xuống trên những người con của mẹ. Dù mưa hay nắng, dù gần hay xa, dù khỏe hay yếu, dù sang hay hèn, dù giàu hay nghèo, cứ chạy đến với lòng thương xót Chúa. Dù gì đi nữa, họ vẫn đến. Đó là cái điều không bình thường, hoàn toàn không bình thường tí nào. Và cái điều không bình thường đó khiến cho trời phải đổ lệ, khiến cho nước mắt của mẹ phải đổ xuống, khiến cho những giọt lệ của lòng thương xót Chúa phải đổ xuống, và chúng ta giơ tay đón nhận như là hồng ân vậy. Tôi chẳng thấy ai kêu ca gì cả, tôi chẳng thấy ai trách móc gì cả, tôi chẳng thấy ai phiền hà vì dù cha thì chẳng biết làm ăn gì cả, để mưa mãi giọt mãi. Tôi chẳng thấy ai trách móc gì cả, tôi chẳng thấy ai kêu ca gì, xuống một cái nhà thờ này xong mà nó tồi tệ thế mà nó cứ giọt suốt thế này. Có ai kêu không? Có ai trách không? Có ai hờn không? Họ không bỏ về mà họ lại kéo đến mới lạ chứ. Tôi cứ thấy người ta cứ kéo đến thôi. Lúc nãy nhìn thấy còn vắng vắng, bây giờ thì ghế nào cũng đầy hết trơn rồi. Ai đang đi lễ giơ tay coi. Ai đang đi lễ? Cái bà không đi lễ bà đến đây làm gì? Cái bà không giơ tay. Chúng ta đây giơ cao lên, giơ cao lên, giơ cao lên, giơ cao lên cho mọi người thấy đây là chúng tôi đang đi. Chứ chúng tôi không đi. Mà chúng tôi đi. Mưa cũng, nắng cũng, giọt cũng, ngập cũng, lúc nào cũng. Rồi, tạ ơn Chúa. Đấy là những lời mà tiếng chuông cảnh báo, cảnh tỉnh cho thế giới ngày hôm nay. Thế giới vô tín, thế giới họ chẳng cần Chúa, thế giới họ phủ nhận Chúa, rằng là có Chúa. Chúng tôi nhìn thấy Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, trong những giọt mưa, trong những cái nắng, trong những làn gió, trong khi ngập lụt, trong khi dột nát, tất cả chúng tôi nhìn ra lòng thương xót Chúa ở đó. Hallelujah! Hallelujah! Và chúng tôi phải buộc lòng và thay bộ áo lễ mới, vì áo lễ kia nó ướt hết trơn rồi. Phải thay từ giày dép, mũ, nón, quần áo thay sạch hết vì nó ướt hết trơn, để ra chia sẻ với các bạn trong ngày thứ bảy, là ngày thứ ba, tuần thứ ba mùa phục sinh. Và lát nữa chúng ta dâng thánh lễ tuần thứ tư phục sinh, là Chúa Nhật Chúa Trăng Chiên Lành. Và hôm nay cũng là ngày thứ bảy kính Đức Mẹ trong tháng Hoa, tháng Đức Mẹ. Và ngày mai ngày Chúa Nhật là ngày của mẹ. Xin được nhắc nhở các bạn, như anh chị em ai còn mẹ nhớ thăm mẹ, không về thăm được thì gọi điện thoại thăm mẹ, mà không được thì nhớ gửi cái món quà gì về cho mẹ của mình. Nhất là những bạn xa quê, các bạn đang đi làm ở thành phố, các bạn đang đi làm lao động ở nước ngoài, các bạn đừng quên rằng vẫn có một người mẹ đang chờ đón các bạn. Thì ra đứng chiều chiều, ra đứng ngõ xa, ngõ về quê mẹ ruột đau trăm chiều, ngõ về quê mẹ mà ruột đau trăm chiều, vì có người mẹ vẫn đang đứng chờ đón ta. Đó là hình ảnh của Chúa lòng thương xót đón chờ những đứa con quay trở về với lòng thương xót Chúa. Cho nên xin chúc mừng tất cả các bà mẹ, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật to thưa các bạn. Và xin gửi tặng các bà mẹ một bài thơ gọi là Tháng Hoa Dâng Mẹ, mà ngày thứ hai 13 tháng 5 tại giáo điểm tin mừng này sẽ dâng hoa. Và những bông hoa màu tím là mời tất cả những người khuyết tật đến để dâng hoa và nhận quà của mẹ. Những bông hoa màu trắng là mời tất cả những bà mẹ mang thai và những cặp vợ chồng hiếm muộn. Chúng tôi thấy rằng là hai cái nó trái ngược nhau nhưng mà lại rất ý nghĩa. Một đàn thì đã có được kết quả, một đàn đang mong chờ kết quả. Xin mời những bà mẹ mang thai và những cặp vợ chồng hiếm muộn ngày thứ hai 13 tháng 5 đến để chúng ta dâng hoa màu trắng, hoa tinh khôi, để ước mong các cặp vợ chồng hiếm muộn có được những đứa con, và chúc cho những bà mẹ mang thai được mẹ tròn con vuông. Và hoa màu xanh là hoa hy vọng cho những con người hoang đàn, những đứa con hoang đàn, xì ke, ma túy, giang hồ, những người mà tưởng rằng bỏ đi nhưng vẫn còn hy vọng nơi lòng thương xót Chúa để được hoàn lương. Hoa màu vàng cho những anh chị em dân tộc, hoa núi rừng để có tâm hồn cứ đơn sơ hồn nhiên như vậy. Và hoa cuối cùng là hoa màu đỏ, là màu áo của các bạn thiện nguyện, mà tôi thấy các bạn rất đáng thương, rất dễ thương. Là trời mưa, trong lúc mọi người thì né mưa, mọi người ngồi vào chỗ cao ráo, thì các bạn ấy lại dấn thân, ai cũng ướt đẫm, và đi vào những cái chỗ ướt nhất, chỗ dột nhất, để các bạn đi kê ghế cho người ta, để các bạn lấy cái gạt nước để mà gạt những chỗ nước ngập, để sau đó là các bạn lại lấy rẻ lau từng cái ghế cho bà con ngồi. Nhưng chị em thiện nguyện vẫn âm thầm như vậy. Trong lúc mọi người ngồi thì các bạn phải đứng, trong lúc mọi người khô ráo thì các bạn phải ướt. Các bạn đã làm những công việc đó lặng lẽ âm thầm tại giáo điểm tin mừng ngày này qua ngày nọ. Trong lúc mọi người đang ngồi an tâm để không sợ mất xe thì các bạn giữ xe vẫn phải đi tuần, vẫn phải đứng trực, vẫn phải đứng chờ, vẫn phải đứng canh, kẻo có kẻ gian làm những chuyện xấu, gỡ cốp xe hoặc làm những cái điều không hay không tốt cho anh chị em mình, để bảo đảm tài sản của anh chị em. Đó là những bông hoa phục vụ mà chúng tôi mời các bạn cùng đến. Bây giờ xin gửi tặng bài thơ đó cho tất cả anh chị em, đặc biệt là cho năm thành phần đó. Tháng hoa kính mẹ đến rồi, con xin dâng mẹ muôn lời ca khen, dâng lên những việc mọn hèn tấm lòng con thảo đắp đền ơn sâu. Chẳng lời hoa mỹ ngọc châu, nhưng lòng chân thật ngõ hầu xin dâng. Tại nơi giáo điểm tin mừng, vạn người muôn nẻo tưng bừng về đây, dâng lên những đóa hoa này, hoa lòng cung kính đủ màu sắc dân, hoa đỏ phục vụ hy sinh, hoa xanh hy vọng mẹ lành ban ơn, hoa tím thương xót vô ngần nơi trái tim Chúa bội phần thương con, hoa trắng tinh khiết trinh trong tâm hồn thơ dại cung lòng mẹ yêu, hoa vàng yêu lắm yêu nhiều núi rừng hoang dại đủ điều khó khăn, dâng lên hết mọi nhọc nhằn khó khăn bệnh tật tâm hồn khô khan, con dâng hết những việc làm tinh thần bác ái dâng lên tháng này, để làm của lễ nói thay tấm lòng mến mẹ đêm ngày mẹ ơi. Và bây giờ chúng tôi xin được mời năm bà mẹ lên đây. Bà mẹ nào là bà mẹ lớn tuổi nhất đâu? Đây, mời bà mẹ lớn tuổi nhất. Rồi, bà mẹ thứ hai, bà mẹ thứ hai. Rồi, mời bà lên đây, bà thứ hai. Bà thứ ba là bà nào đang bế con đâu, lên đây. Con bà hả? Bà nào đang bế con? Đỡ bà lên, không sao, đỡ bà lên. Rồi, đây là bà mẹ, đây là cháu. Rồi bà mẹ có con đâu, đây con. Ôi, không có con này đứng đây mà la, để cho người ta còn có con người ta lên. Rồi, đây, rồi một bà mẹ, một hai ba bốn, còn ai làm bà mẹ ngoại đạo đâu, bà mà nào ngoại đạo đâu, con có đạo không? Không có đạo. Rồi mời con lên đây. Đây đây đây, bà mẹ ngoại đạo đây. Đây, giới thiệu, đây là bà mẹ ngoại đạo, con tên gì?
Con tên Ninh Thị Thỏa.
Đây là bà mẹ ngoại đạo, con là đạo gì?
Con là đạo Phật ạ.
Rồi sao con biết giáo điểm tin mừng, con đến đây?
Con biết giáo điểm tin mừng là nhờ mẹ chồng con ạ.
Nhờ mẹ chồng, còn bà tên gì?
Dạ, con tên là Trần Thị Hoa.
Bà được mấy cháu?
Bà ra con được 5 cháu ạ.
5 cháu hay 5 con?
5 con, 9 cháu ạ.
5 con, 9 cháu. Đây là đứa cháu nội hay cháu ngoại?
Đây là cháu nội của con ạ.
Cháu nội, còn bà cụ bà tên là gì?
Thưa cha, cộng đoàn con là Maria Tươi ạ, 85 tuổi ạ.
Rồi bà được mấy con, mấy cháu?
Thưa cha, con được 4 con, được 11 cháu rồi ạ.
Rồi cho một tràng pháo tay, bà 85 tuổi. Bà, còn bà bao nhiêu tuổi?
Thì cha 91.
Wow, một tràng pháo thật to nữa thưa anh chị em. Bà 91 mà đứng không cần chống gậy là khỏe lắm rồi. Rồi bà ở đâu?
Con ở ngoài Bắc, bà vào trên đây mua nhà cửa ở đây ở bên Lức á.
À, rồi bà được mấy con mấy cháu?
Đây giờ còn được 4 đứa, còn nó bị bộ đội chết kìa bên Campuchia. Ừ.
4 đứa, mấy đứa chết?
Một đứa chết mà còn 2-3 đứa còn nhỏ, nó chết khi còn nhỏ mà.
Chết hết rồi.
Giờ còn 4 đứa, 2 trai 2 gái.
4 đứa chết hết rồi, bây giờ còn được 4 đứa, 2 trai gái, vậy là bà có 8 người con. À rồi, bà nói vắn tắt quá. Bà có 4 đứa, một đứa bộ đội chết rồi, còn 1-3 đứa kia là chết hồi nhỏ. Còn lại 4 đứa, 2 trai 2 gái lấy vợ lấy chồng hết rồi. Vậy là bà có tất cả mấy đứa? 8 đứa. Rồi ông còn không?
Chết rồi, ông mới mất được 3 năm nay.
Ông mới mất 3 năm nay, giờ bà ở với ai?
Con ở mấy thằng con Úc á.
Úc mấy tuổi?
Úc nó năm đã 50 tuổi.
Rồi bà muốn đi bước nữa không?
Không.
Đây bà bước cái bước nữa, nãy giờ lên đây thôi. Đây bà bước nữa bà lên đây rồi. Rồi, rồi mà ai đưa bà đến đây mà 91 tuổi mà và ai đưa bà đến đây?
Đứa con gái Úc nó ở dưới kia kìa, mấy một cô em chồng nó đến nó ngồi kia.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta có 1, 2, 3, 4 bà mẹ, còn đây bà mẹ thứ năm. Con tên gì?
Dạ con Teresa Tim.
Con có mấy đứa?
Dạ 2 đứa.
Con của con nó bị sao?
Dạ con bé nó bị khuyết tật.
Mấy đứa bị khuyết tật?
Dạ 2 đứa.
Đứa con đứa lớn là mấy tuổi?
Dạ đứa lớn 6 tuổi mất rồi.
Mất rồi, rồi đứa thứ hai?
Dạ đứa thứ hai 4 tuổi rưỡi cũng bị tật luôn.
Đứa gì?
Bị bại não.
Rồi một đứa là cũng bị khuyết tật mà mất rồi. Còn đứa thứ hai là con trai.
Dạ con gái.
Con gái và bị bại não. Rồi còn chồng của con?
Dạ chồng của con cũng lên đây chung ạ.
Rồi con là người đạo gì?
Dạ con đạo Công giáo ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy 5 bà mẹ, 5 hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Một người thì là ngoại đạo, một bà thì có con có cháu, một bà cụ 85, bà cụ ông còn không?
Dạ thưa cha, mất hơn 30 năm rồi ạ.
Bây giờ bà ở với ai?
Con ở một mình ạ.
Bà ở một mình.
Vâng.
Thưa anh chị em, bà 85 tuổi mà có cả con cả cháu mà bây giờ vẫn một mình. Rồi một bà cụ là 91 tuổi, 8 đứa, 4 đứa đi, 4 đứa ở. Và một người mẹ 2 đứa, 1 đứa ở, 1 đứa đi. Mà đứa ở thì là đứa bại não. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Tất cả những hình ảnh này là hình ảnh của những người mẹ. Còn biết bao nhiêu những người mẹ khác. Những người mẹ mà có những đứa con hoang đàng. Những người mẹ mà có những đứa con hư thân. Cái đó còn đau khổ hơn nhiều. Rồi có những người mẹ mà chồng mất sớm vẫn phải ở vậy mà nuôi con, vẫn trở thành người mà trung trinh thờ chồng như vậy. Rồi có những hình ảnh của những người mẹ mà một mẹ nuôi được 10 con, 10 con không nuôi được mẹ, bây giờ 80 mấy tuổi mà vẫn phải một mình. Cũng giống như là mẹ tôi, sáng hôm nay mấy em ở ca đoàn mới về ghé thăm mẹ tôi. Tôi nói đưa quà về để thăm bà cố, mấy em đến thăm, mẹ tôi cũng vẫn một mình như vậy, cũng 86 tuổi rồi, và vẫn cười tươi lắm. Mỗi tội đi lại thì bà, bác sĩ bảo là đi đứng dậy đi là té, cho nên bà từ đó bà nghe vậy, bà không đứng dậy bà đi nữa, bà cứ lết thôi. Mà thực sự là vì bác sĩ nói như thế là bà bị yên trí, tuổi già nó dễ bị yên trí. Bà lần nào đi về cũng gửi bịch đậu phộng, không thì bịch điều, bảo cứ gửi cho ông ấy thích ăn món này lắm. Tại vì ngày xưa lúc mà tôi còn bé thì mẹ tôi cứ phải hay đi tết những người hàng xóm, những người chú bác cô dì, những bậc lớn hơn, thì mẹ tôi mới bảo là bây giờ mày có một đứa em, mốt em mày phải tết mày, mày phải tết hai chị mày, thế mày thích cái gì để em mày mốt nó tết mày. Tôi buột miệng tôi thích đậu phộng. Thế là từ đó hết luộc rồi rang, hết rang thì luộc, bà cứ cho ăn đậu phộng suốt. Thì thưa anh chị em, hình ảnh của những người mẹ mà chúng ta có ngày hôm nay đang hiện diện nơi đây, cho chúng ta thấy được ngày của mẹ, anh chị em nhớ đến. Và bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng cho mỗi người một món quà nha. Chị ngoại đạo mời chị lại đây. Chị thích cái gì? Chị có máy nghe giảng chưa?
Có rồi ạ.
Chị có rồi, bây giờ chị thích cái gì tôi tặng cho chị. Chị có cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để đọc kinh lòng thương xót, có chưa?
Con cũng có rồi ạ, con có mua mấy quyển về để con đi loan truyền lòng thương xót Chúa.
Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Một người mẹ ngoại đạo mà nói rằng con mua những quyển sách đạo về con đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Bây giờ con muốn trao tặng con cái gì?
Dạ.
Con thì cái gì con cũng mua đủ hết rồi ạ.
Cái gì cũng mua đủ hết rồi, lại cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Có lẽ cái lẽ có cuốn cái này chắc con chưa mua, cuốn nhật ký chắc chưa mua đúng không? Cái nào to chắc chưa mua. Đây, cái nào con cũng mua rồi, về cho tặng con cái to nhất. Cuốn nhật ký lòng thưa xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina xin được gửi tặng cho con nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con.
Vâng. Thưa cha, con biết đến giáo điểm tin mừng cũng được mấy tháng nay rồi, con đã ước ao lâu lắm rồi, con muốn được vào gặp cha, nhưng mà con chưa vào được. Đến tận bây giờ con mới được vào, con rất cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi con được vào đây ạ.
Con ở đâu?
Con ở Tuyên Quang ạ.
Wow, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Vâng. Vâng, chúc lành cho con. Một người mãi Tuyên Quang mà người là ngoại đạo mà lặn lội vô đây, xin Chúa chúc lành cho con. Mà lại mua máy sách ảnh đầy đủ hết để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Con thích ý cho tặng cho con cái đó nhân ngày của mẹ, thay mặt cho đứa con bại liệt của con, để tặng cho con một món quà. Con thích gì?
Dạ con chưa có sách và lại máy nữa.
Chưa có sách và máy, đây là sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cái máy nha, bài giảng lòng Chúa thương xót. Cha cầu nguyện cho con và cầu nguyện cho đứa con của con, xin Chúa chúc lành cho bé. Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Về đây con, về đây. Rồi, bà cụ thích cái gì? Thích tiền không?
Không.
Thích gì?
Không, cha cho người... cái máy về cho con, cái đứa con dâu nó ở nhà.
À, bà, chúng ta thấy không? Có được người mẹ chồng nào dễ thương bằng mẹ chồng này không? Người ta xin là xin cho con gái, còn để bà mẹ chồng này xin cho con dâu. Chúng ta thấy dễ thương không? Đâu cứ phải nàng dâu mẹ chồng là cứ như là Nga với Mỹ không thương nhau bao giờ đâu. Mà nàng dâu với mẹ chồng này thương con đến mức độ mà lên đây xin cái máy cho con dâu của con về nó nghe. Không còn nghĩ đến bản thân mình mà vẫn nghĩ đến những đứa con, đặc biệt là con dâu, để chúng ta thấy hình ảnh không còn là cái gì đối kháng, đối nghịch giữa nàng dâu và mẹ chồng nữa. Một trong các tay thật lớn thưa anh chị em. Đấy, bà bước đi bước nữa đi bà. Bà sống một mình thì bà thích cái gì?
Dạ thưa cha thì
con
đã vào đây được lần này lần thứ năm, thì con cũng mua đài cũng có, nhưng mà bây giờ mấy chị em bên Phật giáo có ba chị em thì con còn có một cái máy, thì con cứ cho mỗi người mượn 2 tuần. Rồi bây giờ lớp này là 2 người bên Phật giáo gửi thư con đưa vào. Cảm ơn.
Vâng, thưa anh.
Dạ, 2 người bên Phật giáo gửi thư con ạ. Đưa vào bảo nhờ bà đưa vào cầu xin Chúa cho tôi bệnh khỏe, nếu mà Chúa cất những bệnh đau đớn thì cho.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh mà một bà chỉ có một cái máy mà cho 3 người ngoại đạo. Anh chị thấy tuyệt vời không? Rồi mỗi người nghe 1 tuần, mỗi người nghe 1 tuần. Thấy dễ thương không? Quá sức dễ thương. Để tôi tặng cho bà đủ chưa? 2 cái đủ chưa?
Dạ con xin cha, tôi có bằng nào thì con cho họ bằng đấy ạ.
Rồi một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và vẫn cứ không nghĩ gì đến bản thân mình, vẫn chỉ xin cho một bà mẹ chồng thì xin cho con dâu, một người có đạo thì xin cho người không đạo. Mặc dù 2 bà là 2 bà lớn tuổi nhất, một người 91, một người 84. Cái hình ảnh của những người bà mẹ công giáo thật tuyệt vời, thật đáng tôn vinh, thật đáng biểu dương. Đó những con người có lòng thương xót, đó những con người biết đi loan truyền lòng thương xót là như vậy. Hỡi những người làm con, hãy nhìn đến những người mẹ có lòng thương xót như thế, để các bạn trẻ cũng mạnh dạn theo gương mẹ mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa.
Cha một phút ạ. Thưa cha là đây là giáo, có giáo điểm tin mừng lòng Chúa xót thương, 4 phương trời có chỗ tựa nương, từ 4 phương trời về đây hợp nhau dưới bóng, mà nơi cá tươi sáng ta hát dòng kết đoàn, từ góp sức xây nhà Chúa ngồi đây bên nhau,
cùng nhau đoàn tay.
Vâng, cảm ơn bà. Cùng nhau bên nhau là đẹp lắm rồi, thưa bà. Rồi còn người cuối cùng, bây giờ con thích cái gì?
Mẹ cha, con xin cha một cái máy để cho cô con dâu bên trên cô con dâu này của con ạ.
Vâng, xin một cái máy cho cô con dâu. Đây, trong khi chờ đợi một cái máy cho cô con dâu, tôi gửi tặng cho bà cứ cuốn Con Đường Tín Thác nha. Đây là cuốn sách mà về cho con dâu của bà đọc, hoặc là cho các bạn trẻ đọc về biết tín thác vào lòng thương xót Chúa là như thế nào. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi tôi gửi tặng cho con một cái máy nữa. Mời anh chị em, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là cái máy 270 bài giảng nha. Thưa các bạn, chúng ta vừa gặp gỡ những bà mẹ và hình ảnh đó. Mời các bạn mỗi người hãy nhìn lên Thiên Chúa của chúng ta, cũng là người mẹ. Người mẹ giàu lòng thương xót, chỉ biết xót thương con mình. Mà Chúa còn nói mạnh thế này: cho dẫu là không có một người mẹ nào mà nỡ bỏ con của mình, cho dẫu mà người mẹ có bỏ con của mình, thì ta Thiên Chúa của con, ta cũng không bỏ con đâu. Đấy, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa là như vậy. Và bây giờ mời anh chị em và các bạn, chúng ta trở về với lời của Chúa ngày thứ bảy tuần thứ ba phục sinh. Là trong sách Tông Đồ Công Vụ. Hồi ấy trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Cái hình ảnh hội thánh sơ khai chúng tôi thấy giống hình ảnh của giáo điểm tin mừng chúng ta. Mấy bữa trước chúng ta đọc thấy hội thánh bị bách hại. Hội thánh bị bách hại để thử thách lòng tin, để thanh luyện con người. Không có bách hại sao biết được ai là người tốt, ai là người xấu? Không có thử lửa làm sao biết được vàng thật, vàng giả? Cho nên Chúa cho những cơn bách hại xảy đến để biết được ai là người trung thành, để biết được ai là người thực sự là còn tin vào Chúa, để thanh luyện, để thử thách. Nhưng nếu mà thanh luyện, thử thách quá, con cái Chúa chịu không nổi, họ dễ bỏ cuộc vì mình là những con người yếu đuối. Cho nên lúc nãy có một cơn mưa rất lớn, mà nếu mà mưa mãi mình chịu nổi không? Mưa mãi chịu nổi không? Không. Cho nên sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn mưa mạch lên. Chứ nói vậy yếu quá sao mà tin được. Sau cơn mưa, sau cơn mưa, sau bách hại lại bình yên, sau bách hại lại bình yên, bình yên rồi sẽ bị bách hại. Cứ như vậy để thanh luyện, để thử thách, còn bình yên để cho mình củng cố, để cho mình tin tưởng, vì biết rằng có bàn tay của Chúa trong đó. Vì thế mà bây giờ giáo hội được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Giáo điểm tin mừng chúng ta, cộng đoàn này cũng ngày một thêm đông là nhờ Thánh Thần nâng đỡ, là nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Mình xác tín rằng chúng ta có được ngày hôm nay, chúng ta đứng vững đến ngày hôm nay. Chúng ta thấy mưa gió bao nhiêu lần tan nát, bao nhiêu lần rụng, rồi bao nhiêu lần rơi, bao nhiêu lần rớt, nhưng cuối cùng vẫn còn đứng vững an bình đến ngày hôm nay. Đó là nhờ Thánh Thần nâng đỡ. tôi xác tín được điều đó. Ai muốn nói gì thì nói, nhưng mà tôi tin rằng đây là công việc của Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần, bạn trẻ giờ này đến đây làm gì? Không có Chúa Thánh Thần thúc đẩy, lôi kéo, soi sáng, hướng dẫn, ai mà ngồi đây nghe được cả mấy tiếng đồng hồ vừa cầu nguyện vừa nghe chia sẻ rồi tham dự thánh lễ? Không có Chúa Thánh Thần, mưa này người ta ở nhà tội tình gì mà đi, đúng không? Đúng không? Đúng không? Không có Chúa Thánh Thần làm gì một bà mẹ mà bế một đứa con bại liệt đến đây để làm cái gì? Không có Chúa Thánh Thần làm gì một bà cụ 91 tuổi còn bước thêm bước nữa để đến đây? Thấy chị em và mình vẫn ngồi cười một cách vui vẻ. Rồi chuyện gì xảy ra? Đây nghe cái chuyện vui lắm. Chúa làm nhiều chuyện lạ lắm. Người ta không có thấy Chúa làm những chuyện lạ lùng, cho nên người ta bảo rằng bây giờ làm gì có chuyện lạ lùng. Chúa là đấng hằng sống, Chúa là đấng hiện hữu, Chúa là đấng vĩnh hằng, thì ngày xưa Chúa làm thế nào bây giờ Chúa vẫn làm như vậy chứ, tại sao lại bảo ngày xưa thì có mà bây giờ thì không, là sao? Không lẽ Chúa hết phép rồi hay sao, thưa anh chị em? Cho nên đọc Kinh Thánh là ta đọc lại lời hằng sống, là đọc những cái chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Đó mới gọi là lời hằng sống, chứ đâu phải là lời của con người nói xong rồi kể chuyện cổ tích xong rồi hết, kể chuyện đôi đũa thần xong rồi hết, kể chuyện Alibaba và gì đó, cây đèn thần rồi hết. Không, Chúa vẫn đang hoạt động, vẫn đang hoạt động trong giáo hội cho đến ngày hôm nay và mãi đến tận thế. Bây giờ Phêrô rảo khắp nơi xuống thăm cả dân cư thánh cư ngụ tại Lốt. Nơi đây ông gặp thấy một người tên là Ene liệt giường đã 8 năm. Con của chị bị mấy năm? 4 năm. Đây là Ene liệt giường 8 năm vì anh bị tê bại. Ông Phêrô nói với anh ta: anh Ene, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh Ene, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy. Lập tức anh đứng dậy. Tất cả những người cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Saron thấy anh và họ trở lại cùng Chúa. Chúng ta thấy có hai việc. Việc thứ nhất là Phêrô làm phép lạ này, phép lạ để cho người bại liệt 8 năm trỗi dậy, không phải bằng sức mạnh hay quyền năng của Phêrô, nhưng Phêrô nói rằng là Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh chị em đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa và được Chúa chữa lành. Anh chị em cũng hãy nhớ rằng là người chữa lành cho anh chị em là Đức Giêsu. Mạnh lên để cho đừng có ai còn ngộ nhận, đừng có ai còn hiểu lầm, đừng có ai nói lung tung nữa là mê tín, là dị đoan, là thế này thế khác, mà nghe rõ đây. Người chữa lành cho anh chị em khi anh chị em đến đây cầu nguyện là Đức
Giêsu.
Là Đức
Giêsu.
Chúng tôi đến đây là cầu nguyện với Chúa
Giêsu.
Và người chữa lành cho chúng tôi là Chúa
Giêsu.
Rõ ràng như vậy, không có lơ mơ, dứt khoát là như vậy. Đừng có ai mà còn xuyên tạc để mà hiểu lầm là người này chữa lành, người kia chữa lành. Tôi không bao giờ có cái quyền đó cả. Phêrô cũng chẳng có quyền đó cả. Mà Phêrô nói là nhân danh Đức Giêsu Kitô, hoặc là Đức Giêsu Kitô chữa lành cho anh. Anh chị em đến đây cũng vậy. Khi chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em là cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu Kitô. Và khi anh chị em được Chúa chữa lành cũng là chính Đức Giêsu Kitô chữa lành cho anh chị em nhờ lòng tin của anh chị em. Điểm thứ hai là Chúa cho Phêrô làm cái việc đó không phải là để cho Phêrô được vinh danh, không. Nếu mà như vậy thì Phêrô chỉ có chết. Mà ai làm công việc đó cũng để vinh danh Thiên Chúa. Và khi người ta thấy việc đó thì người ta, nhiều người đã trở lại cùng Chúa. Hôm nay nhiều nhân chứng lên để làm chứng rằng lòng thương xót Chúa đã chữa lành. Cho nên nhiều anh chị em ngoại đạo đã đến đây mà tin vào Chúa. Không những tin vào Chúa mà còn đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúng ta vừa thấy một người mẹ là ngoại đạo mà đến đây, từ tất Tuyên Quang đến đây, mà con đã mua tất cả những cái gì ở đây có, là những cái phương tiện đi loan truyền lòng thương xót Chúa, máy, sách, ảnh, chuỗi, quạt, để đi về loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy và nhờ đó nhiều người được ơn trở lại. Chúa làm phép lạ là để củng cố lời rao giảng của các tông đồ, như là Chúa hứa, Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Chúa củng cố lời rao giảng bằng những và người làm phép lạ đó chính là Chúa Giêsu. Và khi người ta thấy được những phép lạ đó, người ta thấy được những điềm thiêng đó, thì người ta trở lại cùng Chúa. Đây là lời Chúa, đây là công việc có thật, một sự kiện được ghi chép lại trong sách Tông đồ Công vụ. Ai còn nghi ngờ, ai còn thắc mắc, xin cứ lấy Kinh Thánh ra mà đối chiếu. Cứ lấy Kinh Thánh ra để mà sống, để mà suy gẫm, để mà cầu nguyện. Chứ đừng có suy luận theo kiểu của thế gian, của con người. Mọi việc Chúa làm đều ghi lại ở trong Kinh Thánh này. Và chúng ta đọc Kinh Thánh để thấy được những việc Chúa làm ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Chưa hết. Tiếp không? Đấy, nghe tiếp. Ở Gia-phô, trong số các môn đệ có một bà tên là Ta-bi-tha. Phép lạ này còn hấp dẫn hơn, còn mạnh hơn nữa. Bà ấy tên là Ta-bi-tha, có nghĩa là linh dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm. Trong những ngày ấy, bà mắc bệnh và qua đời. Người ta tắm xác bà và đặt ở lầu trên. Vì lốt gần Gia-phô, cho nên khi các môn đệ nghe biết là Phê-rô ở đó, liền cử hai người đến mời: xin ông đến với chúng tôi, đừng trì hoãn. Ông Phê-rô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà quá súm lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà linh dương đã may khi còn sống với họ. Chúng ta thấy một người có lòng bác ái, một người mà có lòng đạo đức, một người thích làm việc lành, thì khi họ qua đời, chính những người đau khổ, những người nghèo đói, những người mà nhận được những điều may lành từ họ là những người thương nhớ họ hơn. Ông Phê-rô cho mọi người ra ngoài rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó ông quay lại phía thi hài và ra lệnh: bà Ta-bi-tha hãy đứng dậy. Bà Ta-bi-tha hãy đứng dậy. Bà ấy mở mắt ra và khi thấy ông Phê-rô thì liền ngồi dậy. Bà đưa tay, ông đưa tay đỡ bà đứng dậy rồi gọi dân thánh và các bà quá lại cho thấy bà ấy đã sống lại. Cả thành Gia-phô đều biết việc này và có nhiều người tin vào Chúa. Ta thấy hai câu chuyện đều kết thúc là vì như vậy cho nên người ta tin vào Chúa. Vì thấy rằng cái anh 8 năm bị liệt được trỗi dậy đi lại bình thường cho nên người ta
tin vào Chúa.
Vì thấy bà Ta-bi-tha đã chết mà Phê-rô được Chúa ban ơn truyền cho bà trỗi dậy, tức là bà đã sống lại, mà nhờ vậy mà nhiều người một người thực hiện một điều lạ ấy là nhờ danh của Chúa Giêsu. Và khi người ta thấy được những điểm thiền dấu lạ, ngày hôm nay anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, anh chị em đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót này, anh chị em cũng thấy Chúa đang thực hiện những điều kỳ lạ nơi những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền và nhất là tội lỗi. Và nhiều người ngoại đạo thấy những việc Chúa làm thì tin vào Chúa. Và chúng ta thấy những việc Chúa làm như vậy thì chúng ta càng ngày càng
tin vào Chúa.
Chúng ta càng ngày càng
tin vào Chúa.
Đấy, Chúa làm những dấu lạ đó để củng cố lòng tin của con người, chứ không phải làm dấu lạ để mà khoe mã, khoe mẽ gì cả, hay là làm cái dấu lạ để mà cho nó nổi nang, nổi đình, nổi đám gì hết. Không, hãy nhìn vào thật lòng như vậy đi thưa anh chị em. Nhìn thật lòng vào trái tim của Chúa Giêsu, trái tim đầy lòng thương xót ấy, thấy con người ta đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, nỡ nào mà Chúa bỏ quên, nỡ nào mà Chúa bỏ qua. Cho nên anh chị em đến đây khẩn cầu lòng thương xót Chúa. Chúa nhìn thấy hình ảnh của các bạn trẻ chiều hôm nay mưa nắng như thế mà vẫn đến, cho nên Chúa xót thương và Chúa ban ơn lành nhiều lắm. Nhưng mà có những người nghe như thế thì bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy chính Đức Giêsu nói lời hằng sống. Chính Đức Giêsu nói rằng những gì ta nói không phải tự ta nói, mà là Cha ta bảo sao thì ta nói như vậy. Ta không tự mình mà nói cái gì, mà Đức Giêsu nói rằng ta là bánh, ta là bánh hằng sống. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Ta là bánh hằng sống, là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Rồi thì vì đây mình ta quá, ai mà nghe được. Họ nghe họ không có chịu nổi, họ bảo là chói tai quá. Đức Giêsu biết như vậy, biết là các tông đồ người ta đã như thế, mà ngay cả các môn đệ, những người gần gũi Chúa như vậy mà cũng còn chẳng hiểu nổi Chúa, chẳng hiểu nổi lời của Chúa, mà thấy rằng lời đó chói tai quá, khó nghe quá, khó làm quá. Làm sao mà làm được một người mà lấy thịt mình cho mình ăn, làm sao mà làm được một người lấy máu mình cho mình uống, mà bảo rằng là ăn thịt và uống máu thì sống đời đời. Làm sao có chuyện đó, chói tai quá. Ngày hôm nay chúng ta nói về lòng thương xót Chúa, người ta cũng bảo chói tai quá, mạnh lên. Ngày hôm nay mình nói về lòng thương xót Chúa, người ta cũng bảo ngày hôm nay mình nói về yêu thương mà người ta chỉ có hận thù, người ta vẫn bảo mình là ngày hôm nay người ta giận hờn, ghen ghét, chối bỏ nhau, mà mình nói rằng Chúa dạy phải tha thứ cho nhau, người ta bảo là chói tai quá. Ngày hôm nay ai cũng muốn hưởng thụ, ai cũng muốn giàu có, mà cứ đến đây là cái ông Cha Long này, ông cứ kêu gọi bác ấy, cứ kêu gọi thực hành lòng thương xót Chúa, cái ông này vớ va vớ vẩn nói chói. Ngày hôm nay người ta bảo là có thực mới vực được đạo, không có thực lấy gì mới vực được đạo, mà đến đây thì cái ông Cha Long này ông ấy bảo là có thực chưa chắc vực được đạo, vì có khi có tiền thì là sinh tật, đúng không? Có tiền thì là sinh tật, không phải là có thực mới vực được đạo đâu. Lời này nghe chói tai quá. Chúng ta thấy cho nên là tôi cứ suốt ngày bị người ta bảo cha ơi cha giảng sao mà nghe chói tai quá. Rồi chị em mà đi về nói về lòng thương xót Chúa, người ta thích ăn uống, thích ăn nhậu, còn anh chị em bảo là phải cầu nguyện. Không có ăn nhậu mà ăn chay, không ăn nhậu mà ăn chay, lời này chói tai quá. Thưa anh chị em, cứ suốt như vậy thôi. Chúng ta đi đến đâu mà chúng ta nói về tin mừng, nói về lòng thương xót Chúa, nói về yêu thương, nói về tha thứ, trong một thế giới toàn những hận thù, toàn những chia rẽ, toàn những ganh ghét, toàn những hưởng thụ, toàn toàn những duy vật, toàn là ích kỷ, thì tất cả những lời chúng ta nói, chia sẻ về lời của Chúa và những gì chúng ta sống lời của Chúa, những gì chúng ta đem ra thực hành lời của Chúa và những gì chúng ta lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, người ta đều bảo lời này chói tai. Thưa anh chị em, đấy, nhưng ta biết được rằng là Chúa không vì thế mà Chúa sửa lời của Ngài cho vừa lòng người ta. Giống như là có người đi mua cái giường, người thì cao 1m8 mà mua cái giường 1 thước 6, cho nên đi về nằm thấy cái chân nó lòi ra mất 20cm, thì thay vì sửa giường thì người ta làm cái gì? Ta làm cái gì? Bà nói coi. Đứng lên nói, mau đứng lên. Bây giờ nếu mà bây giờ bà đây, đứng đây. Bà cao thước mấy? Con cao thước mấy?
Dạ con cao 1m55 ạ.
1m55 chồng mua cho cái giường 1m1. Bây giờ cái giường 1m1 mà người thì cao 1m55. Bây giờ chồng của chị quyết định, một quyết định nãy vừa mấy chị nói là bây giờ làm sao để vừa cái giường
cắt chân.
Chúa thôi. Thấy kinh khủng không? Thay vì là phải sửa cái gì, sửa cái giường, mà người ta coi cái giường là cái gì, là cái cứng ngắc rồi không chịu thay đổi. Đầu óc người ta cứng ngắc rồi, không có chịu mở ra, không có chịu thay đổi. Cho nên là muốn lọt vào cái giường chỉ còn một cách duy nhất là cắt chân. Chúng ta thấy đấy, con người ngày hôm nay, con người ta coi cái giường còn hơn là cái chân. Chấp nhận là không cắt giường mà cắt chân. Giống như là cái mấy ghế đây, cái ghế đây con. Rồi, không, cắt luôn cái bà, cắt cái gì? Ghế tôi bà cắt cái gì bà? Bà này mới đưa ghế bảo cắt luôn. Rồi giống như là có người có cái ghế trước mặt, rồi cái người này, chị này đi đụng vào cái ghế, đụng rồi té. Đụng vào cái ghế bị té, thì thay vì tôi hỏi đỡ người chị em lên hỏi là chị có sao không, thì tôi hỏi cái ghế có sao không. Người ta té bỏ lăn bỏ càng chẳng quan tâm, mà chỉ quan tâm đến cái ghế mà thôi. Cho nên thế giới ngày hôm nay là người ta như vậy, mà chúng ta bảo là phải quan tâm đến con người thay vì quan tâm đến cái ghế. Họ bảo lời này chói tài quá. Chúng ta bảo là phải sửa cái giường cho vừa cái chân, chứ không phải là cắt cái chân cho vừa cái giường. Người ta bảo lời này chói tài quá. Thấy khủng khiếp không? Chị té đầu quá, thôi tôi tặng cho chị cái món quà. Chịu khó té nhé con. Đây con đường tín thác gửi tặng cho con nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Về nhà rồi cắt chân đi nhé. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết là lòng dạ con người ta như vậy, cho nên Chúa Đức Giêsu tự mình biết là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề đó. Nhớ đừng có sầm sì, mình sầm sì không ai biết thì Chúa biết. Nhớ đừng có sầm sì. Mà Đức Giáo Hoàng bảo sầm sì như là một liều thuốc nổ chứ không phải liều thuốc bổ. Một liều thuốc nổ làm tan nát cộng đoàn, làm chia rẽ cộng đoàn bởi cái tội sầm sì. Đức Giáo Hoàng bảo một trong cái tội lớn nhất ngày hôm nay mà người ta hay phạm, đó là tội sầm sì. Mà mình sầm sì người ta không biết, người bị mình nói sầm sì không biết, nhưng mà Chúa biết. Cho nên Chúa biết họ sầm sì, cho nên đừng có sầm sì, vì sầm sì không ai biết, nhưng mà Chúa biết. Nhớ chốc ra ngoài kia, vừa lên xe buýt vừa sầm xì. Mình không biết nhưng mà Chúa biết. Chốc ra ngoài chợ lại sầm xì. Ông cha Long không biết nhưng mà Chúa biết. Sang nhà hàng xóm lại sầm xì. Chồng mình không biết nhưng mà Chúa biết. Nhớ đừng có sầm xì. Biết Campuchia đang sầm xì về vấn đề ấy, Chúa bảo điều đó các anh lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên đây đã ở trước kia thì sao? Nghe đây, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì đâu. Thần khí mới làm cho sống, xác thịt ích gì đâu, tiền bạc ích gì đâu, của cải vật chất ích gì đâu. Mà sao con người ta cứ bám víu lấy của cải vật chất làm cái gì? Tại sao không nắm chặt lấy thần khí? Tại sao không để cho thần khí đổi mới con người mình, mà cứ để cho tiền bạc của cải nó chi phối cuộc đời của mình? Nhớ, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Lời Chúa là thần khí và là sự sống, thì lời đó phải luôn luôn đúng, luôn luôn hiện thực và luôn luôn sinh hiệu quả. Chúng ta bám chặt vào lời Chúa mà sống, đừng có bám vào lời của thế gian. Lời thế gian sầm xì, lời thế gian to nhỏ, lời thế gian phê bình, lời thế gian chỉ trích, lời thế gian khen chê, nay hoan hô, mai đảo đảo. Lời đó là lời xác thịt. Xác thịt nào có ích gì? Thần khí mới làm cho sống. Thần khí mới làm cho xác thịt thì có ích gì? Tiền bạc nào có ích gì? Sầm xì nào có ích gì? Gian tham mà có ích gì? Thiên Chúa mà có giỏi giỏi giỏi. Thiên Chúa thần khí mới làm cho sống. Đó. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Cho nên người nói tiếp, vì thế thầy bảo anh em, không ai đến được với thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Không ai đến được với thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Cho nên anh chị em đến được với lòng thương xót của Chúa là nhờ ơn Chúa. Anh chị em đến được với lòng thương xót Chúa ở đây là nhờ ơn Chúa. Không ai đến được với Chúa Giêsu nếu không có ơn của Chúa Cha. Mà Chúa Cha đã ban ơn cho anh chị em, cho nên anh chị em mới đến đây được với lòng thương xót của Chúa. Vì thế có những người họ không tin. Chúa hỏi anh em có tin không? Có những người không tin, và từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Chúa nữa. Có những người đến với lòng Chúa thương xót, rồi những thử thách họ chán nản họ cũng rút lui. Có những người đến với lòng Chúa thương xót chỉ để cầu cạnh, để mà cầu xin, không được ơn họ cũng rút lui. Mãi lên, không được ơn họ cũng rút lui. Có những người đến chỉ thích được đặt tay, không được đặt tay họ cũng rút lui. Có những người đến để đến xin ơn, không được ơn họ cũng rút lui. Có những người đến đây chỉ để mà vui, không thấy vui họ cũng rút lui. Có những người đến đây chỉ để trục lợi, không có lợi họ cũng rút lui. Có những người đến đây chỉ để có danh, không có danh, không được nổi tiếng, không được ai biết đến họ cũng rút lui. Chúa có tiếc không? Được tự do, mỗi người có quyền đến và có quyền đi. Em chợt đến chợt đi, anh có biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Sao em đi mà không bảo gì nhau, để anh hỏi tiếng tư rần tàn tàn. Em chợt đến chợt đi, anh có biết. Người ta chợt đến với lòng thương xót Chúa, rồi người ta cũng chợt đi, Chúa cũng biết. Mà Chúa để cho người ta muốn đến thì, muốn đi thì, muốn đến thì, muốn đi thì, đến thì được, ơn mà đi thì không biết là đi về đâu, không biết bám vào ai, không biết theo ai. Vì cuộc đời này có ai thương mình đến mức độ mà ban thịt máu để nuôi dưỡng mình không? Trong cuộc đời này có ai thương mình mà muốn ở lại mãi với mình không? Trong cuộc đời này có ai thương mình mà bảo rằng hỡi những kẻ vất vả và gánh nặng, hãy đến với tôi bổ sức cho, xin lỗi vất vả gánh nặng, đi chỗ khác chơi, có tiền thì đến đây, có quyền thì tôi bám, có danh thì tôi theo, còn không tiền, không quyền, không danh, biết, đúng không? Trong cuộc đời này có ai đâu. Cho nên nếu Chúa để cho chúng ta tự đến và tự đi, đến với lòng thương xót Chúa, di mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, tín thác vào lòng thương xót Chúa thì được ơn, thế thôi, không có thắc mắc gì hết, thắc mắc không có lý luận gì hết. Còn nếu mà không tin rồi không đến, hoặc đến mà không tin thì chẳng được cái gì cả. Mà có gì mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, gì mà đó chỉ để đi mò tiền, mò danh, mò lợi, mà không lặn vào trong lòng thương xót của Chúa thì cũng chả được ích lợi gì cả. Gì mà đó rồi ba ngày nó cũng nổi lên thôi, nổi lênh bênh. Thưa anh chị em, đó cho nên Chúa chả cần bận tâm gì cái chuyện đó cả, và chúng ta cũng chẳng bận tâm gì về những con người đó cả. Vì phải có thử thách để mà coi ai là người tin thật, phải có gian nan để biết là ai người có ý chí, phải có khó khăn để biết là ai là người có nghị lực. Cho nên Chúa cứ để mưa như vậy, Chúa cứ để dột như vậy, Chúa có thể làm được chứ, Chúa có thể làm được chứ, nhưng mà Chúa không làm, Chúa chưa làm. Chúa bảo long để đó, con cứ để như vậy đi, để coi ai là những người còn lại, ai là những người trung thành, ai là những người trung tín, ai là những người trung thủy, ai là những người dám sống chết với lòng thương xót Chúa. Còn nếu mà nhà cao cửa rộng nó đến, chưa chắc nó trung thủy đâu con. Nếu mà ngồi mắt ăn bắt vàng nó đến, chưa chắc là nó đã hết lòng hết dạ đâu con. Mà nếu cứ mưa, cứ dột, cứ nắng, cứ nóng, cứ sông hơi như thế này mà nó vẫn đến, đây là những người được tuyển chọn, đây là những người mà Phaolô, mà Phêrô, các tông đồ đã đi theo. Đó là điều mà Phêrô trả lời khi Chúa hỏi, còn anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Simon Phêrô liền đáp, thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thưa anh chị em, Chúa Giêsu thấy người ta bỏ đi, không nao núng, vẫn quyết liệt, không có chiều lòng người ta, không có chiêu dụ người ta. Anh chị em đến đây cũng vậy, tôi chẳng chiêu dụ ai cả, tôi chẳng chiều lòng ai cả, tôi cứ lời Chúa mà tôi nói, tôi cứ sự thật mà tôi nói, chết thì tôi cũng cứ nói như vậy, chứ không phải nói để lấy lòng, không phải nói để người ta đến, không phải nói để chiêu dụ người ta, chẳng dụ dỗ ai cả. Vì anh chị em có phải là con nít đâu mà dụ, tôi đâu phải là người đi bán hàng rong đâu mà phải đi mà rao vặt. Thưa anh chị em, cho nên Chúa quyết liệt hỏi rằng anh em có muốn bỏ đi hay sao? Chúa không cho phép các môn đệ của Ngài lưỡng lự hay đi nước đôi. Ngài muốn mỗi người có một quyết định dứt khoát, chọn Chúa hay bỏ Chúa. Anh chị em, chọn Chúa hay bỏ Chúa? Nào, quyết định đi, quyết định dứt khoát, chọn Chúa hay bỏ Chúa? Bỏ Chúa hay chọn Chúa? Phêrô nói rằng, bỏ thầy con biết đến với ai? Thưa anh chị em, Phêrô không nói là bỏ thầy chứ con đi đâu, nhưng mà Phêrô nói rằng bỏ thầy con biết đến với ai. Thưa anh chị em, các bạn trẻ nghe rõ đây, điểm cốt lõi của đức tin, điểm cốt lõi của lòng thương xót Chúa là chúng ta đi theo Chúa, đi theo lòng thương xót của Chúa chứ không phải là đi đâu, nghe rõ chưa? Cho nên Chúa hỏi, các con có bỏ thầy không? Phêrô không bảo là bỏ thầy con biết đi đâu, nhưng mà bỏ thầy con biết theo ai đây? Cái điều cốt lõi của đức tin, cốt lõi của lòng thương xót Chúa là đi theo Chúa, đi theo lòng thương xót Chúa chứ không phải là đi đâu. Và cốt lõi của đức tin là trung thành sống với Chúa, chứ không phải là bám lấy một công việc, bám lấy một chức vụ, dù là có lớn lao, có to lớn đến cỡ nào cũng không phải là cốt lõi của mình. Cốt lõi của lòng thương xót Chúa là cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Và ở đâu có cái điều đó thì ta đến, ở đâu mà ta đến ta được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, ta lãnh nhận được ơn phúc lòng thương xót Chúa, ta ra về đức tin của ta mãnh liệt hơn, ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì ở đó mới đích thật là nơi mà Chúa đang mời gọi ta đến để đi theo Chúa, chứ không phải đi theo một con người nào, một quyền lực nào, một sức mạnh nào trên trần gian này. Đây là những người đã đi theo Chúa và được ơn. Mời anh chị em lắng nghe. Ngày 27 tháng 3 năm 2019, chồng con là Vicente Trịnh Công Sơn, không phải là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đâu. Mới đầu tôi tưởng là cô ấy là vợ của Trịnh Công Sơn mà không phải. Chồng con là Vicente Trịnh Công Sơn nhập viện để phẫu thuật đặt stent trong đùi để mở thành mạch máu. Ca phẫu thuật 3 tiếng, sau hơn 3 giờ phẫu thuật, bác sĩ nói đặt stent không thành công. Máu từ đầu gối xuống tới bàn chân đã bị đóng lại và máu đã khô. Bác sĩ nói họ không thể giúp được gì nữa. Đêm nay họ sẽ cưa chân của anh ấy đi. Tinh thần con sụp đổ, con không đồng ý cho bác sĩ cưa. Ngày 1 tháng 4 năm 2019, con nhắn tin cho cha 2 lần. Sau đó con xin được email của cha và con đã gửi tin nhắn qua email. Sau 7 tiếng con được cha nhắn lại. Con yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con hãy nhớ cầu nguyện và phó thác cho lòng thương xót Chúa. Con vừa khóc vừa đọc tin nhắn. Con hạnh phúc vì được cha nhắn lại. Sau 20 ngày kể từ ngày phẫu thuật, chồng con đi tái khám. Lượng máu xuống chân là 31, so với cái chân khỏe là 36, gần bằng nhau rồi. Bác sĩ ngạc nhiên vì sự lạ lùng phi thường ấy. Con nói với bác sĩ đó là nhờ một cha ở Việt Nam cầu nguyện, và cha đã cầu nguyện cho nhiều bệnh nhân từ bệnh viện trả về, và họ là người đến từ nhiều nước trên thế giới. Vết lở loét cũng đã lành lại được 80% rồi, chồng con không phải cưa chân nữa, con hạnh phúc lắm. Con tạ ơn Chúa vì những phép màu mà chồng con nhận được từ lòng thương xót Chúa. Cả nhà con nghe bài giảng của cha mỗi ngày, nhất là chồng của con. Anh nghe ngày nghe đêm, trừ khi ngủ. Chồng con là đạo Tân Tòng. Con là Maria Mai Diễm Phương, một đứa con tội lỗi từ Bắc Âu, nước Đan Mạch. Thưa anh chị em, đấy là những người mà dám tin vào Chúa, tín thác vào Chúa là như vậy. Con là Võ Ngọc Tú Trâm ở Texas, Hoa Kỳ. Cảm ơn mẹ và em trai con đã chỉ cho con biết được website tinthac.net. Tuy chỉ mới có 3 tháng nghe cha giảng mà con nghiền như nghiền ma túy. Con nhận ra Chúa đã yêu thương con biết chừng nào. Chúa đã cho chồng con từ một người tưởng như phải nằm một chỗ sau biến cố xảy ra, trong khi đang đi làm, bị trượt té vào tháng 8 năm 2018. Tưởng rằng bại liệt hoàn toàn mà nay đã đi được bình thường và có một công việc tốt hơn. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con để vợ chồng con biết cách dạy dỗ con cái ngày càng đạo đức hơn, đừng vì lo kiếm tiền mà xa rời Chúa, và đặc biệt là biết thực hành lòng thương xót Chúa. Xin Chúa ban cho cha được khỏe mạnh để con được nghe cha giảng mỗi ngày. Đứa con xa xứ, Võ Ngọc Tú Trâm, Hoa Kỳ. Con là Nguyễn Thị Liễu ở Nam Định. Con là người ngoại đạo. Con được ơn từ lòng thương xót của Chúa rất nhiều. Con vô cùng cảm tạ Chúa đã cứu chữa chồng con. Nay con quyết định để chồng con vào giáo điểm tin mừng tạ ơn Chúa. Thưa cha, chồng con đã bỏ hẳn được rượu sau hơn 20 năm nghiện rượu. Con mừng vô cùng, mặc dù chúng con là người ngoại đạo. Con luôn mang lòng thương xót của Chúa đến với mọi người để Chúa che chở ban ơn. Con thầm nghĩ rằng trên đời này không gì bằng lòng thương xót của Chúa. Những gì không ai làm được thì Chúa làm được. con luôn tín thác vào Chúa. Ngày nào con cũng đọc kinh lúc 3 giờ chiều để cầu cho gia đình con và toàn thế giới. Con Nguyễn Thị Liễu. Thưa anh chị em, bây giờ mỗi người chúng ta trả lời với câu hỏi của Chúa: bỏ Chúa hay theo Chúa?
Theo Chúa
hay bỏ Chúa? Vậy chị em hãy cầm lấy cây quạt và chúng ta vừa hát làm theo cử điệu và lặp lại lời mà Thánh Phêrô: bỏ Ngài con biết theo ai.
Yeah.